Sách Sử Biên Niên 2 chương 26 câu 1 đến câu 23. Toàn dân Giu-đa đặt Út-di-gia-hu mới 16 tuổi lên ngôi kế vị vua cha là A-mát-gia-hu. Chính vua đã tái thiết Ê-lát và trả lại thành ấy cho Giu-đa sau khi vua A-mát-gia-hu an nghỉ bên cạnh tổ tiên. Vua được 16 tuổi khi lên ngôi và trị vì 52 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Giơ-khôn-gia-hu, người Jerusalem. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, hoàn toàn đúng như vua cha là A-mát-gia-hu đã làm. Vua đã tìm kiếm Thiên Chúa suốt thời ông Giơ-khác-gia-hu, người đã dạy cho vua biết kính sợ Thiên Chúa. Bao lâu vua tìm kiếm Đức Chúa, thì Thiên Chúa cho vua được thành công.
Vua Út-di-gia-hu xuất thân giao chiến với người Philistine, triệt hạ tường thành Gát, tường thành Giáp-ne, tường thành Át-đốt, rồi kiến thiết các thành trong miền Át-đốt và miền của người Philistine. Thiên Chúa đã hỗ trợ vua chống lại người Philistine, người Ả Rập cư ngụ ở Guaban và người Moudin. Người Amon đã triều cống vua Út-di-gia-hu, danh tiếng vua vang đến tận ranh giới Ai Cập vì uy lực của vua đã đạt tới cao độ.
Vua Út-di-gia-hu xây những tháp canh ở Jerusalem tại cửa góc, cửa thung lũng và nơi tiếp nối. Vua tăng cường phòng thủ các tháp ấy. Vua cũng xây những tháp canh trong sa mạc, đào nhiều giếng nước, vì vua có nhiều súc vật cả ở miền Sơ-phê-la lẫn trên miền cao nguyên, lại có những người làm nghề nông, những người trồng nho trên miền núi và trên núi Các-men, vì vua là người yêu chuộng đất đai.
Vua Út-di-gia-hu có một lực lượng quân binh thiện chiến được chia thành từng đội tùy theo số người được kinh sư Giơ-y-ên và ký lục Ma-a-sê-gia-hu tuyển lựa. Lực lượng ấy thuộc quyền ông Khanan-gia-hu, một trong số các tướng lãnh của vua. Tổng số các trưởng tộc anh hùng dũng sĩ là 2.600 người. Dưới quyền họ có một lực lượng chiến đấu gồm 307.500 chiến binh can trường mạnh mẽ để giúp vua chống chọi với quân thù. Vua Út-di-gia-hu đã chuẩn bị cho mỗi đạo quân, nào khiên, giáo, nào mũ chiến, áo giáp, nào cung tên và dây phóng đá. Vua cũng chế tạo ở Jerusalem những cỗ máy theo sáng kiến của một người nghĩ ra và đặt trên các tháp canh, các góc để phóng tên và đá lớn. Nhờ được trợ giúp cách lạ lùng, vua trở nên hùng mạnh và danh tiếng đồn đãi đến tận nơi xa.
Nhưng hùng mạnh rồi, vua sinh lòng tự cao tự đại đến nỗi ra hư hỏng. Vua xúc phạm đến Đức Chúa Thiên Chúa của vua vì đã cả gan vào đền thờ của Đức Chúa đốt hương trên bàn thờ dâng hương. Tư tế A-zát-gia-hu đã cùng với 80 tư tế khác của Đức Chúa theo vua đi vào. Họ là những người can đảm. Họ đứng lên chống lại vua Út-di-gia-hu mà nói: Này vua Út-di-gia-hu, vua không có quyền đốt hương kính Đức Chúa, chỉ các tư tế thuộc dòng dõi A-ha-rôn là những người được thánh hiến mới có quyền này. Vua hãy lui ra khỏi nơi thánh, vì vua đã phản nghịch. Vua không còn đáng tham dự vào vinh quang của Đức Chúa là Thiên Chúa nữa. Nghe thế, vua Út-di-gia-hu nổi giận, đang lúc tay cầm bình hương để đốt hương, và trong lúc nổi giận với các tư tế, thì trán vua bị cùi ngay trước mặt các tư tế trong nhà Đức Chúa bên cạnh bàn thờ dâng hương. Ông A-zát-gia-hu đứng đầu các tư tế và toàn thể các tư tế khác quay về phía vua, và này vua đã bị cùi ở trán. Họ vội vàng trục xuất vua ra khỏi đó, ngay chính vua cũng vội vã đi ra vì đã bị Đức Chúa đánh phạt.
Vua Út-di-gia-hu mắc bệnh cùi cho đến ngày chết, và vì cùi nên bị cô lập ở một nơi riêng, bởi vua đã bị loại ra khỏi nhà Đức Chúa. Ông Giô-tham, con vua, làm đại nội thị thần và cai trị dân trong xứ. Các truyện còn lại của vua Uzziyahu, từ truyện đầu cho đến truyện cuối, đã được ngôn sứ Isaiah, con ông Amốc ghi chép. Vua Uzziyahu đã nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất bên cạnh tổ tiên, trong cánh đồng dành để chôn cất các vua, bởi vì người ta nói rằng vua là người bị cùi, con vua là Jotham đã lên ngôi kế vị.